Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Thế ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên sỏi đá, đó là kẻ nghe lời Chúa và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ và là kẻ nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời. Nhưng nỗi lo lắng sự đời và bảo vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không thể sinh hoa kết trái. Còn kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa. Anh chị em còn nhớ kinh Mười Điều Răn không? Ngày xưa ba cái kinh mà ngay từ lúc đi học giáo lý vỡ lòng đã phải thuộc, đó là Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, Sáu Luật Hội Thánh và Bảy Bí Tích. Đó bắt buộc, thuộc lòng như cháo. Bây giờ thì nhiều khi các em học rồi đọc rồi suy niệm nhiều, không có học thuộc lòng, cho nên có khi hỏi Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, hồi xưa là Sáu Luật Hội Thánh, bây giờ còn lại là Năm Luật Hội Thánh và Bảy Bí Tích, có khi ú ớ. Cho nên cái học thuộc lòng nó có cái lợi của nó, và cái văn mà làm cho nó thành vần điệu, giống như những câu kinh, nó có giá trị của nó, chứ không phải là mình cứ chơi học thuộc lòng là như con vẹt thế này thế kia. Có những cái phải thuộc lòng, có cái phải nhớ, có nhớ thì mới làm, không nhớ lấy gì làm. Luật thì phải biết, nhớ là luật nào cho phép. Thí dụ như là bây giờ đi đường có đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Nếu mình không nhớ biết đèn đỏ là cái gì, đèn vàng là cái gì, đèn xanh là cái gì. Cho nên đôi khi mình nhớ xong một lúc đó là phản xạ tự nhiên, thuộc lòng phản xạ tự nhiên thôi. Lúc đó không còn tính toán là đèn xanh có nên dừng hay không nên dừng, đèn xanh là cho chạy hay là không cho chạy, hay đèn vàng là cái gì đây. Lúc đó không còn phải suy nghĩ nữa, mà phản xạ thấy đèn vàng là chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Có những người bỏ thấy đèn vàng là chuẩn bị phóng cho nhanh. Bậy nữa, bao nhiêu tai nạn xảy ra là vì cái tội thấy đèn vàng là chạy nhanh nên để mà không có bị dừng lại đèn đỏ. Người ta báo đèn vàng là mình đi từ từ lại, sắp phải dừng rồi. Chứ nếu mà làm cái đèn đỏ ngay mình dừng thăng gấp một cái thì có thể mình té tai nạn cho mình, rồi người đằng sau cũng không kịp thắng nữa, vì mình thắng gấp quá họ sẽ tông vào đằng sau xe của mình, tai nạn liên hoàn, có khi cả chục xe là như vậy. Cho nên từ sau thấy đèn vàng là mọi người đều hãm tốc độ lại, chạy chậm lại để chuẩn bị tới đèn đỏ là mình thắng. Còn bây giờ cứ thấy đèn vàng là phóng cho nhanh, rồ hết ga vào. Cho nên vừa mới rồ ga, bên kia đèn xanh nó tới là tông cái rầm, nhà thương nhà xác chờ liền. Cho nên có những giá trị của câu kinh, câu bổn, giáo lý thuộc lòng, nó cũng có giá trị của nó. Mình đừng có chê hết, cứ bảo là học thuộc lòng nó như con vẹt. Thà như vậy mà nhớ để mà sống, còn hơn là mình cứ chê rồi cứ cùng suy niệm, chả suy chẳng niệm gì cả, chỉ để lấy điểm xong rồi lấy bằng, rồi được tôn vinh, cuối cùng họ chả nhớ gì, như không, không nhớ lấy gì làm. Vì thế mà, giờ hỏi bạn, Mười Điều Răn bạn đọc cho tôi nghe, để tôi ôn có thể không biết xong tôi còn nhớ hay không. Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn. Thứ nhất, thờ phượng Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn, thao kinh cha mẹ. Thứ năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy, chớ lấy của người. Thứ tám, chớ làm chứng dối. Thứ chín, chớ buôn vợ chồng người. Thứ mười, chớ tham của người. Mười Điều Răn ấy tóm về hai này mà chớ hay là nhớ gì đó, chớ kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Đọc xong các bạn thấy nó vừa mới nghe nó quen quen ở đâu biết không? Trong bài đọc một sách Xuất Hành, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, đặng đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ngươi không có thần nào khác. Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Không được tạc tượng với hình bất cứ ai, không được phủ phục trước bất cứ thứ đó mà phục thờ phụng. Thứ nhất, kính mến Đức Chúa Trời trên mọi sự thai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Thứ ba, giữ ngày Chủ Nhật là ngày Sa-bát, đó là ngày nghỉ. Thiên Chúa chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Không có lao động trong ngày đó. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Ngươi phải kính thờ cha, kính mẹ để được sống lâu trên cõi đất mà Thiên Chúa đã cho ngươi. Thứ năm, chớ giết người. Ngươi không được giết người. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Ngươi không được ngoại tình. Thứ bảy, chớ lấy của người. Ngươi không được trộm cắp. Thứ tám, chớ làm chứng dối. Ngươi không được làm chứng gian hại người. Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người. Ngươi không được ham muốn nhà người ta, vợ người ta, tôi nam tớ nữ hay bất cứ gì của người ta. Thứ mười, chớ tham của người. Đó, mười điều răn Đức Chúa Trời là ghi trong bia đá, cho trong môi sen, khắc vào trong bia đá, hai bia đá cầm. Lúc mà môi sen trên núi xuống nhận mười điều răn Đức Chúa Trời, có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ nghe tiếp sau này. Nhưng mà điều đấy chúng ta thấy rằng là mười điều răn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta từ thời Môi-sen với dân Do Thái ở trên núi Sinai, khi họ băng qua biển đỏ đi vào đất hứa, mà cho tới bây giờ mười điều răn ấy không thay đổi. Còn luật hội thánh có thể thay đổi, giáo luật có thể thay đổi, và mọi luật lệ trên thế gian này có thể thay đổi, nhưng luật của Thiên Chúa thì không đổi thay. Không đổi thay, không có bao giờ mà được ăn cắp hay là được giết người bao giờ cả. Không có. Cho nên, những điều răn ấy, mình đọc, mình hiểu, mình nhớ và mình đem ra thực hành, thì mình mới gọi là người yêu mến Chúa. Anh yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy và đến ở trong người ấy. Ta giữ luật này không phải vì sợ. Vì sợ thì chỉ là nô lệ và ở dạng rất thấp. Giống như là người giữ luật giao thông vì sợ cảnh sát. Cho nên có người mà họ vượt đèn đỏ xong, cảnh sát chặn lại, phạt. Anh có biết luật đi đường không? Tôi biết. Anh có thấy là đèn xanh đèn đỏ không? Tôi thấy. Anh có biết đèn đỏ là gì không? Đèn đỏ đều phải ngừng lại. Thế thì tại sao anh vượt đèn đỏ? Thưa, tại vì tôi không thấy ông cảnh sát đứng nấp ở đây. Không có cảnh sát là vượt đèn đỏ. Vậy có nghĩa là mình dừng lại, mình giữ luật chỉ vì mình sợ phạt mà thôi. Chứ không phải là vì để giữ mạng sống cho mình và mạng sống an toàn cho người khác. Hai cái đó khác nhau. Cho nên khi chị em làm cái gì, hãy làm vì lòng yêu mến, cái giá trị. Giống như xưa mình nói là ăn năn tội cách chọn và cách chẳng chọn. Nhớ không? Anh nói tội cách chẳng chọn và cách chọn là sao? Hồi xưa tôi nghĩ là chọn tức là ăn năn tội hết. Còn không chọn là ăn năn tội một nửa. Chọn mà, chơi nguyên gói là ăn năn tội hết. Ăn năn tội cách chọn là vì lòng yêu mến Chúa mà con lo buồn và quyết tâm sẽ không phạm tội để khỏi làm buồn lòng Chúa. Vì Chúa yêu con không muốn làm Chúa buồn. Giống như đứa con, mẹ nói là con ở nhà học bài nhé. Thì đứa bé nó ở nhà nó học bài vì nó yêu mến mẹ nó thương nó như thế, mẹ nó đóng tiền học cho nó, mẹ nó lo ăn uống mọi sự cho nó. Cho nên nó cố gắng ở nhà nó học bài để làm đẹp lòng mẹ, làm vừa lòng mẹ, làm hài lòng mẹ. Vì nó yêu mến mẹ, nó không muốn mẹ nó buồn. Ở nhà học bài nhá, tám mà về mẹ ông thước bài là ăn đòn á, năm rồi á. Nó mất trước mất sau, chết rồi mình không học, về năm rồi, thôi học. Thôi học đi, năm rồi, vì sợ. Thì hai cái thái độ của một đứa nó học vì yêu mến mẹ nó, vì nó sợ mẹ nó. Thì đứa mà nó vì yêu mến mẹ gọi là ăn năn tội cách chọn. Ăn tội cách chẳng chọn là vì sợ Chúa trừng phạt. Một cái thì nhìn về lòng thương xót của Chúa, một cái thì nhìn về sự công thẳng của Chúa, chỉ sợ Chúa phạt, giống như một đứa nô lệ. Ông chủ phạt, Anh chị em chọn cách nào? Tùy thôi. Mình muốn làm người con hay là muốn làm nô lệ, tùy mình thôi. Chúa đã ra luật như thế. Và những người yêu mến Chúa, mà mình giữ cái đó, Chúa có được cái gì không? Không. Đó là vì lợi ích của mình. Ta không thêm gì cho Chúa. Kinh Tiền Tụng thứ 4 trong sách lễ Roma mình vẫn nghe chủ thể đọc. Những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con lợi ích, đem lại cho chúng con ơn ích. Vậy thì khi mình giữ những cái luật này là để mình được làm con Chúa, để mình được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa, là đấng thánh thiện, là đấng nhiều lòng thương xót. Còn nếu mình không giữ thì tự mình loại khỏi. Giống như Chúa nói Faustina, ta không có bắt ai vào hỏa ngục, ta không có trừng phạt ai, mà chỉ những người nào muốn trầm luân thì mới bị trầm luân. Muốn trầm luân có nghĩa là không muốn giữ luật của Chúa, vi phạm luật của Chúa, chống lại luật của Chúa thì đương nhiên không thể vào trong nước của Chúa được, rất là tự mình. Mà một khi mình đã chống luật Chúa rồi, mình thống hối, mình ăn năn trở lại, không phải vì sợ ra sao hỏa ngục, cho bằng là vì thấy Chúa thương xót con quá, Chúa yêu mến con quá, thì con không muốn làm cho Chúa buồn. Chứ không phải để được vào nước trời hay là sợ bị trừng phạt. Hai cái để được thưởng hay là bị phạt không có hay. Mà vì yêu, vì mến, giá trị nó nằm ở chỗ đó. Chứ không phải giữ luật Chúa để được thưởng, thưởng lắm. Đừng giữ, ráng giữ đi có bị phạt cũng thường hơn nữa. Cho nên nếu mà mình nghe lời của Chúa, mà vì yêu mến Chúa mình đem ra mình thực hành, thì mình là người có phúc, như Chúa nói là lời dưới trên đất tốt thì sinh hoa kết trái, là kẻ nghe lời, hiểu lời và làm theo lời thì được sinh hoa kết quả. Thấy không? Là mình nghe mà làm theo lời Chúa thì có lợi cho mình, sinh hoa kết trái. Còn nếu mình nghe lời của Chúa, 10 điều răn, 6 luật, mấy luật hội thánh gì đó, 5 luật hội thánh, và nhất là mình nghe lời Chúa mỗi ngày, thì có khi là nghe mà chẳng chịu học hỏi, chẳng hiểu gì cả, thì quỷ dữ lấy đi điều gieo trong lòng, là gieo bên vệ đường, là không chịu học hỏi lời Chúa. Nghe mà không chịu hiểu, nghe không hiểu thì hỏi, gọi là học hỏi. Nghe mà hiểu rồi đem ra thực hành thì gọi là học hành. Chúng ta chỉ có học hỏi và học hành. Nghe không hiểu thì hỏi. Mà không hỏi lời Chúa, không hiểu thì quỷ dữ lấy đi. Rồi người gieo trên sỏi đá là nghe rồi vui vẻ đấy, nhưng mà không đâm rễ. Có nghĩa là khi gặp khó khăn, thử thách, ngược đãi thì vấp ngã và bỏ. Hai tuần lễ vừa qua, hai tuần lễ giãn cách, ở Sài Gòn cũng nhiều thành phố, ở Việt Nam cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, hai tuần lễ đó là những thử thách đấy. Coi là mình là đất tốt hay là mình là đá sỏi. Sỏi đá vui vẻ đón nhận, nhưng mà gặp thử thách là bỏ. Những người đón nhận lòng thương xót Chúa cũng vậy, phấn khởi lắm. Ôi cho giảng lòng thương xót Chúa hay quá, cho con xin cái máy, cho con xin cái máy, cho con cái mẹ, con gái, vân vân. Phấn khởi lắm, nghe thì khoái lắm. Nhưng mà lúc lòng thương xót là phải biết thương xót người khác. Trong lúc giãn cách này mình phải cầu nguyện cho người khác. Trong lúc khó khăn này phải biết nghĩ đến những người khác khó khăn hơn mình. Mình phải biết chia sẻ cho người khác, thực hành lòng thương xót. Mình phải biết cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, với chọn niềm tin thác. Cho hứa cầu hoài không được, bỏ. Có những người chỉ cầu để xin được như ý mình mà không được như ý mình thì bỏ. Rồi có những người khác thì nghe lời của Chúa rồi, nhưng mà rồi gặp những người kia nhạo cười quá. Ui giờ bây giờ bày đặt đạo đức giả, đi lòng thương xót Chúa, bày đặt cầu nguyện, bỏ. Cũng không xong. Chỉ trên đá sỏi thôi. Hồ hởi phấn khởi lắm, tan 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 tan, nhưng mà lúc khó khăn thử thách, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị nói xấu, bị người ta dèm pha, liệu còn tiếp tục đi với lòng thương xót Chúa này không? Không thì chỉ là đá sỏi hoặc là bụi gai, là vì Đi về lòng thương xót Chúa, mất thì giờ không có công, không có kiếm được tiền. Đi lòng thương xót Chúa phục vụ âm thầm, đi loan truyền, đi thực hành, chẳng ai biết đến, chẳng được cha rao tên, chẳng có bảng vàng, chẳng có là ân nhân, chẳng có là nhà tài trợ, thôi thôi, chẳng đi nữa. Chỉ những người nào đón nhận lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác, với khiêm tốn nhìn nhận rằng là lạy Chúa, nếu không có ơn Chúa, con chỉ là đá sỏi, là bụi gai, là vệ đường. Chính Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa làm cho bụi gai, đá sỏi, vệ đường của con trở thành đất tốt. Tự con không phải là đất tốt. Nhưng mà chính Chúa đã lấy máu và nước Chúa tưới vào cái đất này cho nó tốt, nó tươi, để sinh hoa kết trái cho chính con và cho những người sống với con nữa.